thứ bảy, kiên nhẫn tìm hiểu thêm về vợ mình. Nhân dịp mừng 50 năm thành hôn, một cụ già đã phát biểu trước 8 người con trai và 30 người cháu. Nếu cuộc hôn nhân của ta được hạnh phúc là nhờ ta đã áp dụng được triệt để lời khuyên của vị linh mục chủ sự lễ hôn phối cách đây 50 năm. Thật thế, vị linh mục ấy đã nói với ta như sau: đừng có ai trong hai người khai mào cuộc cãi vã. Ai là người đầu tiên gây sự sẽ đe dọa hạnh phúc lứa đôi. Vị linh mục này đã có lý. Từ 50 năm nay chúng ta đã cố gắng giữ hết sức để không ai là người đầu tiên gây ra cuộc cãi vã. Chúng ta có rất nhiều khác biệt, nhưng chúng ta đã biết trao đổi để vượt qua những khác biệt đó. Đấy là bí quyết hạnh phúc của chúng ta. Nếu lời khuyên trên đây chỉ được thực hành với một số điều kiện, thì những điều kiện đó đối với ta luôn luôn có trong các giới răn của Chúa, nhất là cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Các con, các cháu yêu quý, nếu các con, các cháu muốn được hạnh phúc và được Chúa chúc lành, thì đừng bao giờ là người đầu tiên tạo ra cuộc cãi vã trong gia đình. Lời khuyên của cụ già trên đây, chúng tôi cũng xin được gửi đến các đôi vợ chồng trẻ. Riêng với người chồng trẻ đang chập chững bước vào đời sống hôn nhân, chúng tôi xin được khuyên họ hãy kiên nhẫn để tìm hiểu, cảm thông với người vợ trẻ của mình. Trong một bài thơ bằng tiếng Phạn, người Ấn Độ đã giải thích sự bí ẩn kỳ diệu của người đàn bà qua câu chuyện sáng tạo như sau: Thượng Đế đã lấy vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng của chiếc lá rơi và cái nhìn ngơ ngác của nai tơ giữa rừng. Ngài đã lấy sự nhảy múa tung tăng của ánh mặt trời buổi sớm và những giọt nước mát của sương mai. Ngài đã lấy sự bất thường của gió, sự nhút nhát của con thỏ. Ngài đã lấy sự uyển chuyển kiêu sa của loài công vương giả và nét dịu dàng của chùm lông chim cổ chim én. Ngài thêm vào tất cả những thứ đó sự cứng cỏi của đá kim cương, sự dịu ngọt của mật ong rừng, sự hung bạo của loài cọp, sự nóng của lửa thiêu và hơi lạnh của băng tuyết. Ngài còn thêm vào nữa tiếng hót của chim bạc má và tiếng gù của chim bồ câu. Ngài đã trộn lẫn tất cả những thứ đó để tạo nên người đàn bà, và người đã mang tặng cho người đàn ông. Bài thơ trên đây muốn diễn tả những cái bất thường mà người đàn ông có thể nhìn thấy nơi người đàn bà. Những cái bất thường ấy lại được xây trên rất nhiều lý lẽ vững chắc mà chỉ có người đàn bà mới hiểu được. Người chồng có lẽ chỉ hiểu được những cái bất thường ấy sau một vài năm chung sống với nhau. Người vợ sẽ làm cho người chồng ngỡ ngàng về tính nhẹ dạ, nông nổi cùng những ước muốn trẻ con của họ. Nhưng rồi sẽ đến lúc người đàn ông sẽ phải cảm phục sự sáng suốt, óc thực tế bén nhạy nơi người đàn bà. Nhất là sẽ có những lúc người đàn bà tỏ ra quảng đại và can đảm gấp trăm nghìn lần người đàn ông. Đứng trước một biến cố bất thường hoặc đau thương của gia đình, đôi khi óc lý luận và ngay cả sự tỉnh táo của người đàn ông cũng không giúp giải quyết được gì. Cuối cùng thì phải cần đến sức mạnh của người đàn bà. Đó là sức mạnh của sự chịu đựng, lòng vị tha mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho người họ. Sức mạnh ấy kiến hiệu và vượt xa những tính toán của người đàn ông. Mẹ thiên nhiên xem ra ưu đãi người đàn bà hơn đàn ông. Người đàn bà yếu đuối và dễ bị thương tích hơn người đàn ông, nhưng sức chịu đựng của người đàn bà trội vượt hơn người đàn ông. Người đàn bà dễ bị xúc động hơn người đàn ông, nhưng lại đứng vững trước thử thách hơn người đàn ông. Người đàn bà có nhiều bệnh tật hơn người đàn ông, nhưng lại sống dai hơn người đàn ông. Người đàn bà chịu đựng cảnh quá bụa dễ hơn người đàn ông. Sức mạnh đó cộng với sự hiến thân và trực giác nơi người đàn bà là những hệ số vững chắc để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân và gia đình vốn bị đe dọa bởi không biết bao thứ đột xuất. Nhưng dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là người đàn ông phải nhắm mắt làm ngơ trước những hành động thiếu suy nghĩ của vợ, nhất là những phản ứng thiếu khoan dung phát xuất từ sự ghen tuông, từ đầu óc thiên vị. Cường độ tình yêu của người đàn ông gắn liền với óc chinh phục và cảm tính. Họ có thể là người tình say mê, nhưng lại là người chồng hờ hững. Khi nét hấp dẫn nơi người đàn bà phai mờ với thời gian, thì mối tình đã một thời bốc cháy nơi người đàn ông cũng dễ dàng tàn lụi. Người đàn bà thì khác hẳn. Tình yêu của họ là một lò lửa luôn bùng cháy. Dù cho thân xác có hao mòn, trái tim của người đàn bà vẫn luôn tươi trẻ. Người đàn bà cho mà không tính toán. Sự hiến thân không giới hạn ấy là một trong những nền tảng vững chắc cho gia đình, bởi vì gia đình phải được xây dựng trên sự cần cù, nhẫn nại, chịu đựng, hy sinh. Từ bàn ăn, phòng ngủ, phòng khách đến cây cỏ trong vườn, chính nhờ bàn tay và sự hiến thân của người đàn bà mà tất cả đều được giữ gìn trong trật tự tươm tất. Những cái mà người đàn ông cho là phụ thuộc lại là những điều thiết yếu đối với người đàn bà, bởi vì họ đặt vào đó tất cả tình yêu của họ. Người chồng phải luôn tâm niệm rằng người vợ là quà tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Món quà cao quý nhưng thường được gói ghém trong một bọc giấy của không biết bao nhiêu những điều bất thường mà người đàn ông không thể hiểu được chỉ bằng sự phân tích và lý luận của mình. Để tạo nên hạnh phúc gia đình, óc lý luận và sự uyên bác của người đàn ông cần có sự hỗ trợ của trái tim người đàn bà. Người chồng luôn nhớ rằng người vợ làm tất cả vì yêu thương. Cho dù có những vụng về, những bất thường, những nông nổi trong cách thể hiện tình yêu của người đàn bà, nhưng đó chính là những nét phụ thuộc của tâm hồn họ. Người chồng phải có một nhân cách sống và một sự ân cần tâm niệm mới mong hiểu được cách suy nghĩ, lý luận, biểu tỏ của vợ mình. Tình yêu đích thực mang tính sáng tạo và chiêm niệm. Không những người chồng biết nhìn ra cái đẹp, cái tích cực nơi vợ mình, mà còn biết tìm hiểu để cảm thông với những cái khác biệt, bất thường của vợ nữa. Đời sống hôn nhân là trường dạy yêu thương. Nếu người chồng biết tạo cho mình những phản xạ của cảm thông, nghĩa là biết tìm hiểu và đi sâu vào tâm hồn của vợ mình, thì cho dẫu có gặp những điều trái ý và bất thường đến đâu nơi người vợ, người chồng sẽ không bao giờ châm ngòi cho sự cãi vã gây gỗ. Tâm niệm và luyện tập được một phản xạ như thế, người chồng hãy tin chắc họ đang nắm trong tay chìa khóa của hạnh phúc. tin mừng.